ăn chay là một việc rất tốt, vừa tăng trưởng lòng từ bi, lại trợ duyên rất mạnh cho người niệm Phật cầu vãng sanh hoặc người tu thiền. Chúng sanh sở dĩ có đau khổ luân chuyển sanh tử mãi trong vòng lục đạo, ăn uống cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định cho sự luân hồi. Chúng ta đã biết, loài vật là một trong sáu đường của chúng sanh sống chết. Con người có thể bị đọa lạc làm súc sanh nếu tạo nghiệp ác. Như vậy, chúng ta ăn thịt cá, tức là đã ăn thịt của những chúng sanh khác. Chưa nói những chúng sanh đó có thể là bà con thân thuộc của ta, từ nhiều đời nhiều kiếp, đã đọa lạc mà ta không biết. Nam Tông thường cho rằng, Phật không cấm ăn thịt cá, mà chỉ cấm không được ăn thịt của các loài vật bị giết mà chính mắt chúng ta thấy, nghe, hoặc thịt trâu, thịt chó, thịt người. Còn các loại thịt cá tự nhiên chính mắt mình không thấy người giết, thì được phép ăn, ngũ tịnh nhục. Giới thứ nhất của nhà Phật là không được sát sanh. Giới này bao gồm cả tại gia lẫn xuất gia, đồng thời thông cả Nam Tông lẫn Bắc Tông. Trong lúc Phật còn tại thế, một vài trường hợp cấp bách như các tỳ kheo đi lạc vào rừng sâu, sa mạc, hay những nơi không có dân cư, không có người cúng dường, nên Phật đã phương tiện cho những tỳ kheo nhận lãnh thức ăn ngũ tịnh nhục của các thợ săn cúng dường. Nhưng sau đó, các vị tăng sĩ này lấy cớ là Phật cho phép để có thể ăn thịt cá, rồi bảo thủ cố chấp vì không thể bỏ được hương vị thơm ngon của mùi thịt cá, nên luôn luôn rằng Phật không cấm ăn thịt. Nếu Phật không cấm ăn thịt cá, thì sao trong kinh A Hàm, kinh của Nam Tông, có kể câu chuyện, ngày nọ, có vị tỳ kheo già bị bệnh. Phật đã phương tiện cho các vị tỳ kheo già bệnh hoạn không đi khất thực được, có thể nhận sự cúng dường ngũ tịnh nhục của tín thí, mang đến tịnh xá. Có lẽ, cũng vì những lý do này, mà một số tỳ kheo bảo thủ cố chấp đã giữ lấy nó để làm phương tiện cho sự sống. Có người tín nữ đến thăm, thấy vậy về nhà muốn mua thịt để nấu canh cúng dường. Nhưng hôm ấy, trong nước có lệnh cấm của vua không được sát sanh trong vòng 7 ngày. Nên người tín nữ ấy bèn lấy một miếng thịt nơi bắp chân, đem nấu canh và dâng cúng cho vị tỳ kheo già. Sau đó người chồng hay được, liền đến trước Phật, mắng chửi các vị tỳ kheo. Do duyên này mà Phật đã cấm tuyệt đối các vị tỳ kheo không được nhận đồ cúng dường ngũ tịnh nhục nữa. Ngay cả Đề Bà Đạt Đa là một người chống phá tăng đoàn mà cũng đã đề nghị Đức Phật nên cấm hẳn không cho tỳ kheo nhận đồ cúng dường ngũ tịnh nhục. Điều này cho ta thấy, lúc Phật còn tại thế, vì một vài trường hợp khó khăn sau thời gian Phật thành đạo không bao lâu, Phật đã phương tiện cho các tỳ kheo nhận đồ cúng dường thịt cá. Nhưng sau đó, một số tỳ kheo đã lợi dụng phương tiện này trong lúc đi khất thực. Tăng đoàn lúc đó quá đông, lại đi hành đạo khắp nơi, nên không thường xuyên hầu cận bên Phật. Cho nên đã cố chấp bảo thủ những điều chỉ phương tiện trong nhất thời. Cho đó là lời Phật dạy và tiếp tục giữ lấy, không chịu bỏ cho đến ngày nay. Làm tổn hại không biết bao nhiêu là sanh mạng của chúng sanh, tổn hại đến tâm từ bi của người tu, và cũng tổn hại không ít đối với giáo lý Phật Đà. Làm sao có thể hợp với đạo khi giới thứ nhất Phật dạy không được sát sanh? Nhưng các tu sĩ đại diện cho Phật Pháp thì miệng vẫn cứ ăn thịt chúng sanh, rồi bảo rằng mình ăn nhưng không giết thì không phạm tội. Đây là một sự dối trá để đổ tội cho người khác. Vì khó khăn trong một vài trường hợp nào đó thì ta có thể nhận thức ăn ngũ tịnh nhục, nhưng không thể ăn thịt chúng sanh suốt đời, mà cho rằng thức ăn đó ta không thấy, không nghe, không biết từ đâu đem đến, để chạy tội. Chỉ vì muốn bồi bổ thân thể, muốn ngửi nếm hương vị của thịt cá, tâm không muốn lìa, nên cố chấp bảo thủ, giữ lấy ý kiến, tà kiến. Có hại cho chúng sanh, làm hại cho đạo pháp, có hại cho sự tu chứng. Nên không ít tu sĩ trong lúc giảng giải, trong lúc viết sách, luôn luôn đưa ra mệnh đề, Phật không cấm ăn thịt cá. Vậy, trong luật Phật đâu có cấm hút á phiện, chích bạch phiến. Tại sao các tu sĩ Phật giáo không làm điều này, và không dạy Phật tử cứ tự do hút á phiện, chích bạch phiến, vì Phật đâu có cấm? Bảo rằng kinh A Hàm là kinh nguyên thủy, đã không ghi lại việc cấm tuyệt đối không cho ăn thịt cá, nên tu sĩ có thể tự do mà ăn mà không có tội, không làm ngăn trở sự chứng đạo. Ta thử hỏi, kinh A Hàm đã được viết từ lúc nào? Có phải là kỳ kiết tập kinh điển lần thứ ba vào 264 năm sau Phật nhập diệt? Lúc Phật còn tại thế mà đã có một số tỳ kheo lợi dụng phương tiện nhất thời của Đức Phật để chạy theo ngũ dục. Huống chi, sau khi Phật nhập diệt gần 300 năm, kinh sách mới được ghi chép bởi những lời truyền tụng thuộc lòng của các đệ tử, mà nhất là những đệ tử cố chấp bảo thủ. Chắc gì trong sự ghi chép này đã không bị sửa đổi, vì cho rằng ăn chay không mấy thuận tiện khi đi khất thực. Còn ăn thịt cá lẫn rau cải thì dễ nhận được sự cúng dường từ quần chúng hơn. Mặt khác, xưa nay nhóm người ăn thịt đã quen, nên nay bảo họ thay đổi đi ăn rau cải không phải là một chuyện dễ. Hiện tại một số tăng sĩ ở các nước Nam Tông nhận thấy sự ăn thịt không hợp với giáo lý Phật Đà, họ cũng muốn thay đổi để ăn chay, nhưng bị sự chống đối của hàng tăng lữ khác nên đành phải buông xuôi. Chúng ta thử nhìn, ở hiện tại không dễ mấy ai có thể ăn chay được, cho nên vấn đề ăn thịt đã được trường phái Nam Tông cố bảo thủ giữ nó, nhưng sợ trái với lòng từ bi và giới thứ nhất của nhà Phật, nên một số giảng sư thường hay giảng và viết Phật không cấm ăn thịt. Ăn thịt là một vấn đề nhỏ đối với sự giải thoát. Luật không ghi rõ về vấn đề này. Vấn đề Phật có cấm hay không cấm, việc đó vào thời điểm 2500 năm trước, lúc đó chúng ta không có mặt, nên không thể xác định rõ ràng. Kinh sách Nam Tông và Bắc Tông có một vài chỗ khác biệt về vấn đề này. Nam Tông thì chỉ đề cập một vài sự kiện nhỏ có liên quan đến vấn đề ăn thịt. Trái lại Bắc Tông thì hầu hết các bộ kinh luật luận đã cho vấn đề ăn thịt là phi Phật giáo. Nhưng điều căn bản nhất của hai hệ thống Nam Tông và Bắc Tông được ghi lại rõ ràng. Giới thứ nhất, không được giết hại sinh mạng của chúng sanh. Giới này bao gồm cho người tại gia lẫn xuất gia. Vậy không sát sanh cũng có nghĩa là cấm chúng ta ăn thịt cá, tuyệt đối là cho hàng xuất gia. Nói đến sự niệm Phật cầu vãng sanh hoặc tu thiền để mong chứng quả, thì ăn chay là phương tiện tốt nhất cho sự chứng ngộ và vãng sanh. Vì ăn thịt cá thường xuyên hàng ngày dễ làm cho tâm ta tham đắm trong dục lạc, sân hận và si mê. Loài súc sanh là chúng sanh do nghiệp ác của tham sân si ở đời trước mà sanh vào. Chúng ta đã được thân người, có chút ít trí tuệ phước đức hơn loài súc sanh. Nếu nay chúng ta lại bồi bổ thân tâm bằng xương thịt, máu huyết của loài súc sanh, thì chẳng khác nào mỗi ngày chúng ta từ bỏ bớt đi phần thánh thiện, trí tuệ, phước đức, mà thêm vào đó bằng những phần tham dục, sân hận, si mê của loại súc sanh. Như vậy, trí tuệ phước đức của chúng ta sẽ bị giảm dần. Phần u tối vô minh sẽ dần dần tăng trưởng, thì cuộc đời niệm Phật và thiền tập khó mà có kết quả. Vì lẽ trên, nên tôi xin khuyên đạo hữu, nếu đang tu pháp môn niệm Phật, mong cầu vãng sanh, hoặc đang tu thiền, thì nên ăn chay mới có thể ngộ được đạo hay vãng sanh được. Không nên quá tin theo những tư tưởng bệnh hoạn, cho rằng có thể thành Phật trong đời này do thiền tập mà không cần ăn chay. Có thể chứng A-la-hán bởi do tu theo thiền minh sát mà không cần phải ăn chay. Đức Thích Ca của chúng ta, 6 năm tu khổ hạnh ở rừng sâu, mỗi ngày chỉ ăn một vài hạt đậu, hạt mè. Cứ đến trước khi ngồi tĩnh tọa 49 ngày với gốc Bồ Đề để chứng thành Phật quả, thì Ngài cũng chỉ nhận sự cúng dường một bát sữa từ một tín nữ chăn bò ở cạnh bờ sông. Như vậy, suốt thời gian tu của Đức Thế Tôn trước khi thành Phật, Ngài đã không nhận bất cứ một miếng thịt, một miếng cá nào từ sự cúng dường để nuôi dưỡng thân tâm, mà chỉ dùng đậu, mè, rau cải, sữa để nuôi thân. Nên chúng ta biết, sau khi đã thành Phật với một bậc giác ngộ dường ấy, một bậc thầy của 3 cõi 6 đường là cha lành của muôn loại, thì có lý do gì lại còn đi ăn thịt của chúng sanh? Lúc còn làm thái tử, Ngài đã vì sự đau khổ của chúng sanh mà bỏ hết những dục lạc của thế gian để tìm đường giải thoát, không phải chỉ riêng cho Ngài mà cho toàn thể chúng sanh. Vậy thì với lý do gì sau khi đã thành Phật lại còn cho phép đệ tử của Ngài ăn thịt của chúng sanh? Chỉ vì phương tiện trong nhất thời để giúp một vài tỳ kheo vượt qua được những khó khăn trong lúc hành đạo. Nhưng các tỳ kheo đã không thấy được chỗ dụng ý của Đức Phật, lại đem tâm cố chấp giữ lấy nó làm chiếc phao cho sự sống, nên nó làm tổn hại cho sự sống của chúng sanh không ít, đồng thời cũng làm trở ngại cho sự tu tập của chính mình. Trong kinh A Hàm có ghi câu chuyện 2 vị tỳ kheo, một già một trẻ, trên đường đi về tỉnh xá. Vì trời tối mà đoạn đường còn dài, nên vị tỳ kheo trẻ đã xô đẩy và hối thúc vị tỳ kheo già đi nhanh. Vô tình đã làm vị tỳ kheo già té lăn một vòng, đầu đụng vào gốc cây và tắt thở. Nhân đây, Phật đã giảng lý nhân quả vô tình của 2 vị tỳ kheo cho đại chúng nghe. Nguyên ở kiếp trước, 2 vị tỳ kheo này vốn là 2 cha con. Một hôm, 2 cha con trên đường đi buôn về, mệt mỏi, nằm nghỉ dưới gốc cây. Người con ngồi quạt cho người cha ngủ. Nhưng, lúc đó, thấy con ruồi đậu nơi trán, đuổi hoài mà không đi. Người con nổi giận, cầm cán quạt, đập mạnh vào đầu người cha, vô tình làm người cha bị chết. Vì gây nhân vô tình, nên đời này 2 cha con lại gặp nhau, làm 2 vị tỳ kheo rất thân nhau, để rồi trả nợ cũ. Người tỳ kheo trẻ xưa kia vốn là người cha già, và vị tỳ kheo già xưa kia nay là người con. Như vậy, ta biết lý nhân quả trả vay, vay trả trong cuộc đời này không bao giờ tránh khỏi, dầu cho nó là vô tình hay cố ý. Nhất là nhân quả đó là được ta tu bồi cho sự sống của bản thân mình, thì làm thế nào mà có thể chạy trốn mà bảo rằng chúng ta chỉ ăn thôi chứ đâu có tự ta giết mà có tội. Theo lý nhân quả, khi chúng ta giết họ thì cũng sẽ bị người giết lại. Nhưng nếu chúng ta chỉ ăn thôi thì cũng sẽ bị người ăn lại. Đó là sự vay trả tuần hoàn trong cõi đời này, không có gì mà chối cãi được cả. Cho nên người tu thiền hay niệm Phật gì cũng nên cẩn trọng, không nên ăn thịt cá quá nhiều. Tốt nhất là nên ăn chay, thì sự vãng sanh hay ngộ đạo sẽ chắc chắn với chúng ta hơn. Câu thứ 19. Tại sao thời mạt pháp chỉ nương theo pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh mới được giải thoát? Bạch thầy, lý do gì mà trong kinh Đại Tập cũng như các vị tổ sau này cho rằng thời mạt pháp người tu thì nhiều nhưng lại chứng đạo ít, vì chỉ nương theo pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh mà được giải thoát? Xin thầy giải thích rõ cho chúng con được an tâm mà niệm Phật. Đáp: thời mạt pháp mà Phật Thích Ca và chư tổ thường nhắc tới trong kinh luận là chỉ vào thời kỳ của chúng ta đang sống. Chánh pháp 1000 năm, tưởng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Có chỗ cho chánh pháp 500 năm, tưởng pháp 500 năm và mạt pháp 10000 năm. Nay chúng ta đang ở vào thời mạt pháp, đã trải qua hơn 500 năm. Ở vào thời chánh pháp và tưởng pháp thì người tu và người chứng rất nhiều. Tổ Quy Sơn sanh vào thời tưởng pháp, người tu người chứng còn nhiều thế mà tổ còn than phiền là thiếu phước. Nay ta ở vào thời mạt pháp, tu hành khó khăn, nội ma hưng thạnh, ngoại chướng chất chồng, cho nên khó khăn trăm phần cho vấn đề tu chứng. Giả sử ta phát đại hùng lực để tu, vẫn bị nghịch duyên cản trở, huống hồ tâm niệm không vững thì làm sao có thể chứng được trước những trận cuồng phong bão táp? Trong tập Đường Mây Qua Xứ Hoa có kể lại lúc Hòa Thượng Hư Vân 113 tuổi, tức vào năm 1952, một nhà sư với tuổi già nua như thế mà công an Trung Quốc đã hành hạ đánh đập liên tiếp suốt 10 ngày. Nếu như không phải là bậc liễu đạo thì khó mà an nhiên trước nghịch cảnh. Không an nhiên thì tâm động, mà tâm động thì phiền não khởi. Một niệm phiền não khởi thì nhất định sanh tử luân hồi sẽ đến. Đây mới chỉ nói một vài khía cạnh của chướng duyên trong thời mạt pháp. Ngoài ra không biết bao nhiêu những chướng duyên nghịch cảnh trùng trùng, từ tâm đến cảnh, đã làm cản trở người tu phát triển được trí tuệ, tìm về chân tánh. Nếu có chút ít duyên lành phước đức thì lại phải luân hồi trong sanh tử ở cõi trời và cõi người để hưởng phước, rồi cũng phải tiếp tục bước vào mê lộ của đời kế tiếp, cứ như vậy mà đi trong ngút ngàn của đau khổ. Trong kinh luận có chia ra 1000 năm từ khi Phật nhập diệt trở về sau gọi là chánh pháp. Người xuất gia tu học liền chứng được thánh quả, ít nhất là ngộ được đạo hoặc chứng sơ quả thanh văn. Trong đó nổi bật nhất là 28 vị tổ Ấn Độ và một số các ngài có tên tuổi được lưu truyền cho hậu thế như Mã Minh, Long Thọ, Long Trí, Vô Trước, Thế Thân, Sư Tử Giác, Đạt Ma, Huệ Khả, Tỳ Ni Đa Lu Chi, Ca Diếp Ma Đằng, La Thập, Huyền Trang, Hương Tăng Hội, Huệ Viễn, Trí Giả, vân vân. Kế đến là thời tưởng pháp. Tuy sự chứng ngộ của các ngài ít hơn thời trước, đó đây vẫn còn rất nhiều các vị thánh tăng chứng đạo như Huệ Năng, Thần Hội, Thần Tú, Nam Nhạc, Hành Tư, Mã Tổ, Bách Trượng, Hoàng Bá, Lâm Tế, Vân Môn, Triệu Châu, Pháp Nhãn, Long Đàm, Đức Sơn, Quy Sơn, Ngưỡng Sơn, Thiện Đạo, Thiếu Khương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Túc Lâm, Huyền Quang, Pháp Loa, Vạn Hạnh, Đỗ Thuận, Mãn Giác, Khuôn Việt, Thân Loan, Thảo Đường, vân vân. Nhưng đến thời mạt pháp, tức là kể từ 500 năm trở lại đây, chúng ta thấy sách vở ghi lại sự tu chứng của các ngài không còn là bao nhiêu. Năm dòng thiền phát nguyên từ Trung Quốc theo hệ tổ sư, rất nhiều thiền sư chứng đạo trong thời Tưởng Pháp. Đến thời mạt pháp thì chỉ còn có dòng phái Lâm Tế và Tào Động là có người đạt đạo nối truyền, nhưng cũng chỉ là ngộ đạo mà thôi, còn chứng đạo thì thật là hiếm có. Còn lại các dòng khác như Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng đều không có người thừa kế, đừng nói chi đến người chứng và ngộ đạo. Người chứng đạo vào thời kỳ mạt pháp chúng ta còn thấy vài vị như ngài Hám Sơn, Châu Hoàng, Nguyên Thiều, Liễu Quán, Minh Hải, Ngẫu Ích, Tỉnh Am, Triệt Ngộ, Mặc Am, Hư Vân, Ấn Quang, vân vân. Nhưng ngài Hám Sơn mật tu tịnh nghiệp, tuy vẫn còn xiển dương thiền, ngoài ngài Hư Vân ra thì các ngài khác sau khi ngộ được đạo đã chuyển tu niệm Phật cầu vãng sanh và hoàn truyền pháp môn tịnh độ, mong độ được nhiều người thoát ly sanh tử để thế hợp với bản nguyện của chư Phật và Bồ Tát. Tổ Nguyên Thiều thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 33, sau khi đến Việt Nam tại thành Quy Nhơn, đã lập ra chùa Thập Tháp Di Đà để thờ Phật Di Đà. Điều này cho ta thấy Tổ Nguyên Thiều vốn là người tu theo tịnh độ, cho nên nhất định đã truyền thừa pháp môn niệm Phật tại Việt Nam. Như vậy, chúng ta cũng biết các đời đệ tử nối tiếp sau ngài như Minh Hải, Minh Vật, Minh Hành, Minh Trí, Minh Lương, Minh Yên, Minh Dung, Minh Hoàng, Minh Giác, Liễu Quán nhất định cũng là người tu tịnh độ. Tuy cũng có tham thiền quán tưởng, nhưng đây cũng chỉ là việc phụ để định tâm thế tánh mà thôi. Do đó, ngày hôm nay, chúng ta thấy các chùa Việt Nam đều tu theo tịnh độ là vậy. Tổ Ngẫu Ích, Tỉnh Am, Triệt Ngộ, bên Trung Quốc, sau khi ngộ được đạo, thì các ngài cũng đã chuyển tu tịnh độ và hoằng dương pháp môn niệm Phật. Mục đích các ngài là muốn có nhiều người thoát ly sanh tử luân hồi trong một đời, nhất là cư sĩ tại gia. Vì đối với tham thiền quán tưởng để ngộ được đạo thì cũng chỉ có người xuất gia mới đạt được. Người tại gia chuyên trần còn quá nhiều nên khó có thể tiến đến chỗ ngộ đạo trong một đời, đừng nói đến chứng đạo. Nhưng ngộ thì con đường sanh tử luân hồi vẫn còn. Nếu người xuất gia chỉ ngộ được đạo nhưng chưa chứng, khi đi vào sanh tử thì khả dĩ có thể vượt ra được những chướng duyên nghịch cảnh của đời sau, bởi kiếp trước tình duyên ái nghiệp cũng đã cắt rồi, nên kiếp sau có thể nương theo phước huệ thiện duyên mà vượt lên. Nhưng cũng không phải là chuyện dễ, phần nhiều đã bị đi vào trong trần tục. Còn nếu như người tại gia giàu cho tham thiền đã ngộ được đạo trong đời này đi nữa, nhưng ngộ chưa phải là chứng, nên vẫn phải chịu thân đầu thai qua kiếp sau. Vì nghiệp duyên tình ái chưa dứt trong đời trước, nên khi chuyển thân trong dục cảnh thì nhất định vẫn còn vay trả vay, khó mà thoát được. Như vậy, kiếp sau duyên nợ tình ái vẫn bị cột chặt, để rồi xoay vần trong sanh tử mê lộ mà không tìm được lối thoát. Vì chư Phật chư Tổ đã thấy rõ được sự hơn thật các pháp môn tu trong thời mạt pháp, nên các ngài đã mở lòng từ bi, nói ra pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, để giúp cho chúng sanh trong thời mạt pháp dễ bề thoát ly được sanh tử luân hồi trong một đời, dầu cho túc duyên trái nghiệp vẫn còn trong đời này. Nhưng nhờ nương theo câu Phật hiệu Di Đà mà có thể vượt qua được trong lúc lâm chung.